Tác phẩm Tình éo le mà Lý oái âm. Tác giả Lê Minh Quốc. Nhà xuất bản Phụ nữ Ấn hành. Người đọc Hà Diễm. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Thay lời tựa. Phúc nói thật về đàn bà. Danh họa Salvador Dali có nói một câu đơn giản mà kiêu hãnh là họa sĩ thì hãy vẽ đi. Tôi chẳng phải là họa sĩ, cũng chẳng phải nghệ sĩ. Nhưng có một điều rất chắc chắn, tôi là đàn ông. Phẩm chất đáng quý nhất của đàn ông là gì? Mỗi người có một cách định nghĩa khác nhau. Với tôi, đó chính là khả năng yêu tưởng chừng như vô tận. Bây giờ là mãi mãi. Tôi chưa bao giờ nghe một ai dù say quắc cần câu, say ngất ngư, say mất cả lý trí mà dám nói trước đám đông là đang cần Viagra. Bất kỳ ai cũng mạnh miệng tuyên bố mình là thứ thiện. Ngay từ lúc lọt lòng, đặt hai chân lên trái đất này là lúc tôi bắt đầu ghi nhận hình ảnh người phụ nữ vào óc. Rồi lúc lớn lên, với những cuộc tình khi thăng hoa bay bổng lên tận 9 tầng mây xanh, lúc tuyệt vọng tưởng chừng đã xa chân xuống tận 9 tầng địa ngục, thì nỗi ám ảnh về phụ nữ càng hằn sâu da thịt, xuyên qua ký ức lẫn với thời gian. Tôi quan niệm rằng cứ trình bày hết những suy nghĩ về phụ nữ ắt có nhiều thú vị cho chính mình và bạn đọc. Tại sao thú vị? Bởi vì ngay cả phụ nữ chưa chắc họ đã hiểu về họ. Đúng vậy, có như thế các hãng mỹ phẩm mới tha hồ tung ra mẫu mã, chất liệu, hương liệu mỗi ngày. Các thẩm mỹ viện mới mọc lên như nấm. Các lão thầy bói gà mờ mới có chỗ kiếm cơm. Nếu họ hiểu về họ, họ đã không cần phải gõ cửa các nhà tâm lý, phải trùng tu nhan sắc, phải tin vào số mệnh. Những thứ ấy với đàn ông khi yêu một người phụ nữ chẳng hề quan tâm đến. Đàn ông thứ thiệt, yêu là yêu. Còn đàn bà bản lĩnh là ở chỗ họ đã hiểu mình, biết mình muốn cái gì và làm gì để dụ dỗ người tình bước chân lọt vào trong đó. Rồi chỉ đứng đó, chứ đừng hòng lén phán chỗ khác. Tiếc thay do họ không hiểu lấy họ nên đàn ông mới có chuyện để nói. Mà nói về họ như tôi đây liệu chừng có trật không? Chẳng sao cả, khi viết và nghĩ về họ, tôi luôn nghĩ đến thân phận gánh vác quá nhiều sứ mệnh. Các sứ mệnh ấy vừa tự nguyện, vừa ép buộc, vừa nhọc nhằn, vừa thiêng liêng. Thử hỏi có đau đớn tột cùng nào bằng lúc vượt cạn? Có niềm vui sung sướng nào có thể sánh được lúc họ vừa khai sinh một mầm sống? Ca dao Việt Nam có câu não nùng thống khiết. Đọc lên đã thấy ngập tràn một tình yêu vô bờ bến dành cho vợ. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Đã thế, tục ngữ lại đúc kết, người chữa cửa mã. Đấy, không yêu lấy người đàn bà của mình sao được? Đừng nhìn đâu xa. Hãy nhìn người phụ nữ mỗi đêm nằm chung giường sẽ thấy họ có phải mình đồng da sắc gì đâu. Thế mà có biết bao nhiêu việc phải cần đến họ. Bản liệt kê này có thể dày như cuốn từ điển La Roche. Xin cam đoan, nếu ông Bụt hiện lên trong thế giới phẳng này và bảo hễ ai hoán đổi thành phụ nữ, ta sẽ khuyến mãi cho 1 kg vàng, thì tôi tin rằng không một gã đàn ông nào dám ló mặt ra. Họ chẳng dạ gì phải gánh lấy công việc không tên từng ngày, từng giờ. Lúc ấy họ trốn biệt hết. Làm đàn ông sướng hơn nhiều, tha hồ gái gú, hạch sách vợ con, rượu chè bê tha. Mà dư luận xã hội vẫn không lên án bằng nếu các tội lỗi trên thuộc về quý bà. Bất công chưa? May quá, nhân loại ngày một trưởng thành hơn. Một khi thay đổi xã hội có chiều hướng văn minh hơn, được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin, thì rõ ràng cộng đồng đã có cái nhìn khác, tích cực và chia sẻ nhiều hơn với người phụ nữ. Nghĩ cũng buồn cười, ngay từ lúc bước chân vào nghề báo, thoáng đó đã gần 30 năm, tôi chỉ làm việc chung với phụ nữ. Chính môi trường này đã giúp cho tôi có điều kiện nhiều hơn, tốt hơn quan sát về tâm trạng, tính cách nữ giới. Có những tình tiết, bi kịch từ bạn đọc đủ mọi thành phần đã góp phần cung cấp thông tin, dữ liệu, tình huống, kể cả tâm lý, giúp tôi hiểu rõ hơn nữa về phái đẹp. Chẳng hạn tôi hiểu rằng đã phụ nữ thì phải ghen. Lời quả quyết hùng hồn ấy có đúng không thưa quý bà? Ai đó đã nói, ngốc nhất là cãi lại phụ nữ. Vì thế, câu trả lời thế nào tôi cũng im thinh thích như thịt nấu đông, cầm như thóc, ngậm miệng như hến, chẳng dám cãi nửa lời. Chỉ biết rằng đã có nhiều đồng nghiệp nam của chúng tôi đã lâm vào tình trạng dở khóc dở cười vì ghen. Khi họ viết bất kỳ điều gì liên quan đến phái đẹp, lập tức người vợ, người tình đã nhìn soi mói bằng con mắt hoảng thư, rồi điều tra, mẫn cán từng chi tiết không thua gì thám tử lừng danh Sherlock Holmes. Ai chịu trời cho thấu? Để an toàn, trong ấm, ngoài êm, họ nhảy qua viết lĩnh vực khác cho lành. Còn tôi lại khác. Tôi không bị sự ràng buộc về pháp lý như đồng nghiệp nam, nên có phần dễ thở hơn. Tôi có thể viết những điều mà người khác có thể viết hay hơn, nhưng rồi do sợ bóng, sợ ví bóng hồng sau lưng nên chùng tay né tránh. Tưởng thế là tôi may mắn. Không phải đâu, cũng là một bất hạnh đấy thôi. Cái gì cũng có giá của nó mà. Quan niệm về đàn bà mỗi lúc mỗi khác, tùy theo sự từng trải của năm tháng. Đã từ lâu, từ lúc tới thập, tôi nghĩ người đàn bà tương tự như miếng thịt bò bistec, tươi ngon, đầy đặn, có thể cắn ngập răng, nhai ngấu nghiến. Xem tranh vẽ người đàn bà thời Phục Hưng, tôi thích bởi ở đó toát lên sự mạnh mẽ, mở màn, tràn trề dục tính và sức sống. Có thể tạo ra một cảm giác hấp dẫn, ma mị, quyến rũ khiến tôi bỗng điên cuồng, thèm dong buồm ra khơi để phiêu lưu đến tận chân trời dậy sóng. Người đàn ông nào không thích phiêu lưu? Tuy nhiên, câu hỏi này chỉ dành cho đàn ông chưa vợ. Còn những người đã yên bề gia thất, tôi chẳng dạy gì ý kiến ý cò. Là đàn ông đơn thân độc mã, thú thật, tôi rất ghét xem phim XXX. Ghét nhất trên đời bởi nó giả. Sự giả tạo ấy khiến cảm hứng thăng hoa về tình yêu, tình ái, tình dục, dục vọng của người xem bị giết chết từ trong trứng nước. Cái động tác ấy kịch quá, biểu diễn quá, nên tự nó không thật. Trong tình dục một khi đã không thật về cảm xúc, làm sao có thể truyền đạt một cảm xúc khác đến người khác? Dù đang lao động thực tế hoặc chỉ thụ động ngồi xem. Với người phụ nữ dù tây thi, dù thị nở, dù nhan sắc hình thể bên ngoài thế nào, tôi vẫn luôn nghĩ đến sự nhẹ dạ của họ. Dù cứng rắn, dù thùy mị, đoan trang, dịu dàng, và dù gì đi nữa, bản thân họ cũng không thể chống chọi lại sự biểu hiện tình si của đàn ông. Biểu hiện đó khiến họ mềm lòng thương hại. Chết là chỗ đó. Mà có khi họ phải đánh đổi nhiều thứ. Người đàn bà lý tưởng nhất, theo tôi, lạ lùng sao và kỳ diệu sao. Em có thật như là không có thật. Là dáng mẹ tảo tần chiều nay anh gặp. Lúc đang nằm ốm sốt với cô đơn, và khi em độ lượng đặt môi hôn, anh gặp sự dịu dàng người chị. Em lại hóa thành người vợ chung thủy khi đi bên anh đến cuối đất cùng trời. Nghĩ về đức tính của họ, tôi luôn xác tín rằng dù vài ngàn năm sau nữa khoa học kỹ thuật của nhân loại tiến bộ đến cỡ nào, có thể định cư trên sao hỏa, chơi gôn trên mặt trăng, thay đổi quan niệm về cái đẹp thì cũng không thể lý giải được về đức tính thủy chung của người phụ nữ. đố ai có thể khám phá và lý giải ngọn ngành. Mãi mãi, đó là một bí ẩn. Ngay từ lúc oe oe chào đời, sự bí ẩn ấy đã hình thành từ trong máu thịt họ rồi. Tôi nịnh đầm quá chăng? Không đâu. Nếu ai đó bị phản bội, bị cắm sừng, đừng nên trách họ phụ bạc, tham tài bỏ nghĩa và trút lên đầu họ bao nhiêu ngôn từ xấu xa nhất. Mà hãy tự hỏi chính mình. Xin nhấn mạnh, hãy tự hỏi chính mình. Bản chất đi săn không có trong máu của đàn bà, chỉ có thể của đàn ông mà thôi. Thời trẻ, tôi không tin vào tử vi, tướng số. Nhưng rồi, nay tôi có tin đôi chút, nhất là tin hôn nhân, là do sắp xếp của số phận. Đến với một người, có thể ăn đời ở kiếp với nhau và sinh con đẻ cái, gìn giữ nòi giống, ắt phải có duyên nợ với nhau. Duyên nợ thế nào, từ kiếp trước hay kiếp này, tôi không biết, nhưng chắc chắn là có. Nếu không, làm sao ta lý giải ở thời điểm nọ, ta có thể chết chỉ vì cái nguýt mắt, hắt hơi của người đó. Mà sau đó, mọi sự liên quan đến người ấy, ta lại dửng dưng cứ như thể người dân nước lã, chưa từng gắn bó máu thịt. Tôi tự trả lời thế nào về chính mình? Nếu tự đánh giá về mình, tôi sẽ nói thế nào? Xin thưa, đó là người cần cù, bù thông minh. Cũng có nhiều thói xấu khác, nhưng lại có ưu điểm rất đáng khen là luôn luôn dạy gái. Vì lẽ đó, sau các tập gái đẹp trong tôi và đàn bà, khi tổ ấm nhảy Lambada, này tiếp tục tình éo le mà lý oái âm. Và những câu chuyện này vẫn còn tiếp tục. Có lẽ thế. Không, chắc chắn là thế. Lê Minh Quốc. Rắc rối từ khi có đàn bà. Rắc rối nhất của người đàn ông xảy ra từ lúc nào? Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, từ trái đất lên tận sao hỏa, nếu có con người ở đó. Chỉ có thể trả lời dõng dạc rằng, từ khi có đàn bà. Vào một ngày mưa thuận gió hòa, Đấng Tạo Hóa ban tặng cho người đàn ông một món quà mà họ chưa hề biết đến, người đàn bà. Da thịt mát như hoa, tiếng cười vang như ngọc, hương thơm như trái chín, chung sống với nhau hả hê lắm, sung sướng lắm. Là môi đã chạm vào môi, thở chung hơi thở rã rời thịt xương. Rồi chỉ một thời gian ngắn thôi, người đàn ông năn nỉ đến gãy lưỡi, van xin đến khàn hơi, trả lui báu vật ấy. Lý do đưa ra như cái người mà ngài tạo ra và mang đến cho tôi. Người đó đã làm cuộc đời tôi khó sống quá. Nó luôn mở loa phóng thanh liên tu bất tận. Điếc cả con rấy khiến tôi không lúc nào yên thân. Lúc nào nó cũng bắt tôi chú ý đến nó, phải cưng chịu hết cỡ thợ mộc. Mà nào có yên đâu. Lúc tôi muốn đi săn, nó bảo phải ở nhà. Lúc tôi cần nghỉ ngơi ở nhà, nó bắt phải đi săn. Lời than vãn này tràn gian đại hải, dài ngoằng như sớ táo quân. Cuối cùng người đàn ông cũng thoát được của nợ. Được trở lại cuộc sống bình yên như trước, người đàn ông vui vẻ, sung sướng hơn chăng? Hỡi ôi, họ lại buồn như con chuồn chuồn, chán như con gián. Ngày tháng trôi qua nhạt như nước ốc, chẳng còn gì thú vị nữa. Cuối cùng, người đàn ông van xin hãy trả lại người đàn bà. Rồi một ngày kia, họ lại tiếp tục than vãn, ngào ngán thở dài. Chẳng lẽ cơ chế xin cho cứ lặp đi lặp lại mãi sao? Không, Đấng Tạo Hóa bàn phán một câu xanh rờn. Người không sống với nó được, nhưng người cũng không thể sống thiếu nó. Rắc rối từ đó. Biết rắc rối, nhưng đàn ông láu cá lắm. Than vang rỉ rả, thở dài sườn sượt ngoài miệng, nhưng trong lòng vẫn quyết sống có đôi có lứa. Có ngô có khoai, có nếp có tẻ, có âm có dương. Thế nhưng tự thăm thẳm tâm hồn, cõi lòng sâu kín, họ vẫn muốn những lúc riêng một góc trời, được trở về một góc khuất của riêng mình. Có phải đây là thuộc tính riêng của đàn ông? Không, đàn bà cũng vậy thôi. Nhà thơ Evtushenko có câu thơ: chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời, mỗi số phận chứ một phần lịch sử. Mỗi số phận rất riêng dù rất nhỏ. Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu. Mỗi con người dù sinh ra trong cung điện nhà vua vẫn khóc oe oe ngoài vỉa hè, từ bản thân họ đã là một vũ trụ riêng lẻ. Một thế giới riêng khó ai có thể khám phá đến bí mật cuối cùng. Dù ăn đời ở kiếp, đêm chung một giường, nằm chung một gối, lòng ngực này từng đau đớn bởi nhịp đập của trái tim kia. Xương thịt cả hai đã tái tạo một và nhiều bóng hình tiếp nối. Vậy mà các yếu tố ấy vẫn không là sự gắn kết vĩnh viễn để hai người trở thành một bóng. Sự phù hợp, hòa hợp như hai là một ấy chỉ là biện pháp có tính chất tạm thời. Có điều cả hai thực hiện tự giác, không ai ép buộc ai. Ép buộc mà được à? Thất bại não nề nhất của tình yêu chính là sự sở hữu. Khi manh nha ý thức sở hữu, con người ta luôn có một tham vọng điên cuồng là phải kiểm soát tất tần tật những gì người kia đang có. Dẫu suy nghĩ ấy nằm ở trong đầu, biểu hiện ấy liệu có phải tình yêu? Hay chỉ là trói buộc của các văn bản pháp lý về hôn nhân thể hiện qua hành động mỗi ngày? Sống với nhau như thế, thà làm chàng Robinson đơn thông độc mã trên hoang đảo còn hơn. Một nhà tâm lý học quả quyết, con người ta sẽ hạnh phúc hơn nếu hiểu rõ về giới tính của nhau. Lâu nay người đàn bà đã hiểu thế nào về người đàn ông? Nếu có một điều tra xã hội học trên phạm vi toàn thế giới, tôi nghĩ sẽ có đến 99,99% khẳng định quả quyết rằng đàn ông là kẻ đi săn, hở ra một chút, không theo dõi, không quản lý, là nó sống ngay thôi. Tí tởn với thị nở, hú hí với thị mịt, hò hẹn với thị mậu, ngay lập tức. Chứ có đàng hoàng tử tế, thủy chung gì đâu. Nghĩ như thế không sai, nhưng oan lắm. Trong cuộc sống có những lúc người đàn ông muốn được quay về với thời còn độc thân, chưa bị ràng buộc bởi một trách nhiệm nào. Công việc mỗi ngày đã khiến họ như bị lôi tuột vào vòng quay chung. Giờ này việc này, giờ kia việc nọ, tối mắt tối mũi, còn thời gian đâu nghĩ đến những chuyện khác. Chính vì vậy có những lúc họ cần được thoát ra khỏi trách nhiệm làm cha, làm chồng để sống cho riêng mình. Chẳng có gì to tát, ầm ĩ cả. Có thể vào một buổi chiều, thay vì phải cuống cuồng phóng xe về nhà, nếu không nàng cằn nhằn với một loạt câu hỏi ác liệt không thua gì các nhà báo viết phóng sự điều tra. Ai, việc gì, lúc nào, ở đâu, nghe phát mệt. Lúc ấy họ cần ngồi ở một góc nào đó, ngồi lặng lẽ ngắm đường phố sau mưa để suy nghĩ về sự việc vừa xảy ra ở công ty sáng nay chẳng hạn. Chỉ vậy thôi, rồi về. Có thể một sáng chủ nhật, thay vì phải thực hiện thời khóa biểu đã quy định mỗi tuần, họ cần một mình lang thang trong các hiệu sách cũ, lục lọi tìm kiếm gì đó để sống lại thời còn đi học, tìm lại cảm giác sung sướng lúc vớ được quyển sách đã từng đọc ngày xưa. Cũng có thể ghé qua bệnh viện thăm cô người yêu cũ vừa ly dị chồng, mua tặng một bó hoa mà nàng thích, an ủi đôi câu, chỉ vậy thôi, rồi về. Oái oăm những lời lúc ấy, những lúc rồi về ấy, người vợ, người tình vẫn bắt nọn câu này, hạnh hoẹ câu kia, khiến họ cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Ủa, vậy hóa ra khi đã chung sống, con người ta không thể có những lúc riêng một góc trời. Một nhà văn dù tài ba, có óc tưởng tượng đến cỡ nào, cũng không thể hình dung ra hết được các tình huống có thể xảy ra trong đời người. nhất là ở người đàn ông, với mối quan hệ ràng rịt của cộng đồng. Có lắm chuyện, lắm lúc mà người đàn ông khó có thể tâm sự hết với người đầu ấp tay gối. Họ cần vài người bạn thân tư vấn, góp ý một vài công việc nào đó. Đôi khi cũng chẳng cần lời góp ý, chỉ cần có người bạn lai ra chút men, cho hào hứng để bộc lộ nỗi niềm là đủ. Ngày nọ, tình cờ trên Facebook, chàng liên lạc được người yêu cũ. Nàng cho biết đang hạnh phúc với chồng và muốn trả lui cái nhẫn chàng đã tặng thuở yêu nhau. Lúc ấy tưởng chừng thuyền cập bến đến nơi. Vậy mà không. Này, nàng không muốn giữ nữa. Không muốn ám ảnh mãi một câu quá khứ, dẫu đẹp. Chuyện này chỉ hai người biết. Chàng đã nhận nhằm xóa sạch quá khứ và cũng là một cách nhẹ nhàng với đời sống riêng tư của mỗi người. Chàng đã nhận, cất giữ một nơi của riêng mình. Người đàn ông thường có những mối quan hệ không chỉ tình mà còn là nghĩa. Thời Hàn Vi, chàng ăn nhờ ở đậu nhà người dân. Cô con gái chủ nhà săn sóc chàng lúc trái gió trở trời, bởi ít nhiều có tình ý. Rồi tình cờ gặp lại, chàng đã tự nguyện tặng một số tiền như lời cảm ơn. Những chuyện đại loại như thế chẳng có gì, không có gì bởi quá khứ ấy không hề xen vào hiện tại. Thế nhưng sóng gió đùng đùng nổi lên khi vợ, người tình tò mò phát hiện, truy hỏi đến tận cùng. Người đàn ông cảm thấy mệt mỏi bởi góc khuất riêng nhất của mình đã không được tôn trọng. Lẽ ra dẫu có biết thì người đàn bà khôn ngoan hãy phớt lờ, không thèm quan tâm đến, cứ xem như chuyện riêng của chàng. Mà trên đời ai lại không có những chuyện riêng tư khó nói? Đâu phải bất kỳ chuyện gì cũng phải tâm sự, kể hết cho nhau. Mà dẫu có kể, người ngoài cũng khó có thể hiểu hết ngọn nguồn của sự việc, nhất là vợ hay là người tình. Bởi không khéo, chuyện nọ xỏ chuyện kia chỉ thêm mệt óc, chẳng nên tích sự gì. Vậy biết để làm gì? Nói như thế, vì tình ái không nuôi dưỡng bằng cụm từ biết tuốt. Cái gì cũng biết tuốt tuồn tuột thì còn gì để khám phá nhau, chinh phục nhau, quyến rũ nhau. Trong thời hiện đại này, riêng một góc trời của người đàn ông thường nằm trong chiếc điện thoại, trên Facebook, trang mạng xã hội để đăng ký tài khoản cá nhân. Họ có thể tung tăng từ chém gió đến buông dưa lê như một cách thư giãn, giải bày tâm sự. Kệ họ, đừng thèm can thiệp đến. Nếu muốn, hãy khôn khéo hơn, linh hoạt hơn và đừng bao giờ tạo cho họ cảm giác bị theo dõi mọi lúc mọi nơi. Người đàn ông vốn cứng đầu, họ không sợ bị kiểm soát, mà hành vi thô bạo ấy đã khiến họ cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, không được tôn trọng, và nhất là không tin cậy ở họ. Người đàn ông không chỉ láu cá mà còn thực dụng, họ chẳng ngốc dại phải đánh đổi ảo thay thế cái thật. Họ cũng chẳng vì trăng hoa tuyết nguyệt qua đường khiến tan đàn sẻ nghé. Mái ấm đang gìn giữ chắc chiêu từng ngày. Nói nghe hay quá nhỉ? Mà đàn ông vốn nhẹ dạ lắm kia. Biết đâu gặp phải người phụ nữ cao tay ấn, dụ dỗ, rủ quyến thì sao? Thì cho đi luôn. Người đàn ông mà thiếu bản lĩnh, được voi đòi tiên thì giữ làm gì? Tuy nhiên có những chuyện không đáng xảy ra khiến dẫn đến hậu quả xấu. Nếu người đàn bà ấy phân biệt rạch ròi, đâu là riêng một góc trời của người bạn tình? Và đâu là giới hạn cho phép để có cách ứng xử phù hợp? Vấn đề đặt ra, quản lý như thế nào dẫu người đàn ông của mình có thể đằng vân giá vũ, cỡ tề thiên đại thánh, nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của Phật Bà Quán Thế Âm. Ấy mới giỏi, ấy mới tài. Một con diều lượn lờ hào hứng trên không là nhờ có gió và sợi dây từ dưới mặt đất. Người đàn ông cũng thế. Có lúc họ như một cánh diều tìm thú vui của riêng họ. Mặc xác, đừng bận tâm, đừng tò mò. Cứ để họ có khoảng thời gian riêng một góc trời. Rồi cánh diều ấy lại trở về đời thực. Điều này hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát của người đàn bà. Tự tin như thế là cần thiết. Khi chung sống, bất kỳ người đàn ông nào cũng hài lòng khi có hậu phương luôn tự tin. Và nhất là tin ở sự hướng thiện, tin cậy bản lĩnh họ. Chính người đàn ông phải biết cách để hài hòa giữa góc khuất riêng tư với đời sống gia đình mỗi ngày. Đàn ông yếu bóng vía. Trên đời này, cái gì con người cũng có thể giấu, có thể sống để dạ, chết mang theo. Duy chỉ có một điều không thể, đó là tình yêu. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Con người ta luôn có nhu cầu tâm sự, chia sẻ cảm xúc ấy cho người khác. Dù nhận lại sự thuận tình hay nghịch cũng không cần thiết. Chỉ cần nhiều người biết đến sự rạo rực thầm kín trong lòng. Lòng anh như đại dương, đợi chờ một hạt muối. Chỉ có mỗi mình em, đủ thẩm quyền đem tới. Trăm năm trong cõi người, đã yêu thì phải gọi. Phải gọi, phải réo lên giữa trời cao đất rộng cho cả nhân loại biết đến chuyện tình của mình thì mới hả hê, sung sướng. Với họ, lúc dòng buồm lao về chân trời tình ái, mọi ngăn cản cũng bỏ mặc ngoài tai, không thèm phải bận tâm, không thèm đếm xỉa tới. Thế nhưng không phải ai cũng vậy, nếu họ yếu bóng vía. Anh bạn tuyên bố quyết định thủ tiêu đời sống độc thân bằng cách rước một cô nàng về nhà góp gạo thổi cơm chung. Ngặt nỗi cô vợ tương lai của anh vốn bồ, vợ cũ của người bạn. Thế là nhóm bạn của anh tranh luận chí chóe, hào hứng, bất phân thắng bại. Bản thân người trong cuộc cũng chao đảo từ cánh diều hụt gió. Ai cũng có cái lý riêng và bảo vệ đến cùng. Có lý lẽ đưa ra chắc nịch như dao chém chuối. Bộ hết đàn bà con gái rồi hay sao, lại nhảy vô bồ vợ cũ của bạn. Lúc đang mây mưa, chỉ cần nghĩ đến bạn tình mình từng ít với nàng thì đã thôi tiếc, lộn gan lên đầu. Hay hớm gì cái trò vớt hương dưới đất, nhặt hoa cuối mùa, mà vớt từ đâu, nhặt từ đâu? Từ hàng second hand của bạn mình, vậy còn gì cảm hứng nữa? Chưa kể, lúc ăn nhậu lai sai, bạn lại đá giò lái, hãy móc họng. Đại khái, cái nốt ruồi của ai đó nằm chỗ đó, chỗ kia, xin ơi là xin. Dù nói vu vơ, nhưng tự mình đã đỏ mặt tía tai, bị chạm nọc đau điếng. Nếu chỉ vì lo sợ ấy, hoặc vì lời bàn tán đúc trà dư tửu hậu mà bỏ của chạy lấy người, hãy đặt tay lên ngực và tự hỏi, có thật sự yêu nàng? Nghe thế, ắt có người gân cổ lên. Yêu chứ sao không? Nhưng biết đâu, khi đang cao trào thăng hoa tuyết nguyệt, nàng lại so sánh với bạn mình thì có nhục không? Có bẻ bàng không? Hỡi ôi, sự lo xa ấy rất trẻ con, bộc lộ sự ngốc nghếch bởi không hiểu gì về đàn bà. Lúc chăn gối, không bao giờ nhấn mạnh lần nữa, không bao giờ họ so sánh kẻ trước người sau. Cái thói so sánh ấy, nếu có, chỉ ở người đàn ông, kẻ luôn đóng vai kẻ mạnh, dám há mồm ra. Chứ với đàn bà thì không thể. Đơn giản, họ giữ lấy nhân cách, phẩm hạnh sau những lần gãy đổ. Đi bước nữa, đã một hoặc vài lần. Từ trong sâu thẳm tâm hồn, họ luôn nghĩ rằng, qua nhiều lần đò, chẳng phải hay ho. Vậy hà cứ gì phải nghĩ, phải so sánh chuyện ấy với người của quá khứ. Tình dục đối với người đàn bà không phải là tất cả. Không tình yêu, họ vẫn có thể nhập cuộc, Nhưng nếu có tình yêu, vì tình yêu, thì khoái cảm ấy mới chạm đến tận cùng của sự hoang lạc, sự thăng hoa của nước và lửa. Đừng quên rằng, khi yêu một người, chung sống với một người đang hạnh phúc, thì trong sâu thẳm của họ đã không còn chỗ trú ẩn của quá khứ. Tục ngữ Việt Nam có một câu lạ lùng: mười mặt con chưa hẳn là chồng. Tôi hiểu, khi đã không còn tình cảm, sự níu kéo dù bất kỳ lý do nào cũng không thể cứu vãn tình thế. Với đàn bà, con cái là số một. Lúc ấy dù người đàn ông có đưa ra như một át chủ bài, mặc cả, họ cũng trơ như đá, vững như đồng. Họ sẵn sàng đơn thân độc mã, nuôi cái cùng con. Bởi hình bóng của người chồng cũ đã biến mất, vậy họ so sánh làm gì? Nghe nói thế, có người phùng mang trợn mắt, vớt vát. Nhưng phải chi cô ấy không phải bồ, vợ của bạn mình thì hay quá. Hay gì à? Là ở chỗ cô ta dù đã với nhiều người khác, nhưng mình không quen biết, vẫn thấy lòng nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn. Còn hơn gặp bạn mỗi ngày lại gợi đến chuyện đó, dù không muốn nghĩ đến. Ủa? Vậy hóa ra khi yêu một người đàn bà, chung sống với họ, quan trọng nhất chỉ là cái cửa son đỏ loét, tùm hum nóc, để dẫn đến con đường vô ngạn tối om om. Thử hỏi đó có là tình yêu hay chỉ vì muốn tận hưởng cảm giác của nhục dục? Cảm giác của sự chiếm hữu, thỏa mãn chăn gối cho riêng mình, không đồng hành cùng tình yêu. Tình yêu là sự chia sẻ, cảm thông, kể cả dĩ vãng của họ. Từ Hải, Thúc Sinh đúng là mẫu người đàn ông biết yêu. Yêu là yêu, không thèm quay lui soi mói, bình phẩm về quá khứ của người đàn bà. Tiếng gọi của tình yêu đích thực luôn âm vang tựa kèn đồng réo gọi mùa xuân đến, chứ không phải những lời thở than, tính toán, cân đong đo đếm về quá khứ của người mà mình đang chọn. Tiếng gọi của tình yêu đích thực khi réo lên, cho dù phía trước là vực sâu thăm thẳm, con người ta vẫn sẵn sàng lao qua. Nghe nói thêm, có người vẫn cãi chày cãi cối. Biết đâu, còn biết bao tình huống oái âm tương tự sẽ xảy ra. Vậy rút lui có trật tự vẫn là lựa chọn khôn ngoan nhất. Có phải khôn ngoan không? Chưa thể kết luận, nhưng điều chắc chắn ta có thể rút ra, đó không phải là tình yêu. Và cô nàng vốn là người cũ của bạn, thì quan hệ ấy không hẳn là tình bạn. Tôi đơn cử vài mẫu chuyện tình của những người rất nổi tiếng, khi gặp trường hợp đó đã ứng xử ra sao. Nhân vật Phan Bôi là một ví dụ. Vợ ông, bà Trịnh Thị Tuyến, vốn là vợ cũ của ông Nguyễn Hới. Trước khi cùng Ngô Gia Tự vượt ngục Côn Đảo, Nguyễn Hới đã nói với bạn tù Phan Bôi: nếu chẳng may mình bỏ xác giữa biển khơi, sau này bạn về được đất liền, nhớ đến chăm sóc vợ con mình. Đúng như sự linh cảm, chuyến đi đó họ chìm giữa biển khơi. Năm 1936, nhờ thắng lợi của mặt trận Bình Dân, Phan Bôi được thả tự do. Ông đã ra Hà Nội tìm gặp vợ của bạn. Từ đó, hai người nảy nở tình cảm và hôn nhân được xây dựng từ tình bạn của người đã khuất. Nhân vật Nguyễn Khắc Viện là một ví dụ. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Nhất, vốn là vợ cũ của ông Trần Đức Thảo. Sau khi hai người chia tay, ông Nguyễn Khắc Viện đã cưới bà. Trường hợp bà Lê Thị Xuyến, vợ của ông Phan Thanh, cũng tương tự. Sau khi ông mất, bạn cũ là ông Lê Văn Hiến đã chấp nối tơ duyên. Đến với vợ cũ của bạn, họ đã có những tháng ngày chung sống hạnh phúc. Cuộc hôn nhân ấy đã giúp cả hai thăng hoa sống và cống hiến nhiều nhất cho cộng đồng. Sở dĩ họ đã làm được điều đó, ngoài mối quan hệ tình bạn đúng nghĩa, thì họ còn có một tình yêu thật sự. Chỉ có thể chọn người đó và yêu lấy người đó như một niềm xác tín mãnh liệt. Sự cao thượng của tình bạn ở những nhân cách lớn, tình yêu lớn là vậy. Không việc gì phải nịnh thầm, phải thừa nhận rằng tình yêu như trái phá con tim mù lòa. Ở phái yếu dữ dội hơn đàn ông gấp nhiều lần. Khi đã yêu, họ bất chấp. Khi đã hết yêu, họ cũng rạch ròi, dứt khoát. Không à ôm, nửa nạt nửa mở, không tân cổ giao duyên. Với họ, đã yêu thì yêu cho chắc, còn như trúc trắc thì trục trặc cho luôn. Nếu họ còn dây mơ rễ má, chẳng qua chỉ vì nghĩa. Do vì nghĩa ấy, ta mới có được chuyện tình đầy nước mắt trong Sự Tích Táo Quân. Do vì nghĩa ấy, tám bính trong Bỉ Vỏ của nhà văn Nguyên Hồng được nhiều sự thương cảm hơn. Nếu biết được mọi chuyện tranh luận này, tôi tin chắc người phụ nữ chỉ cười khẩy. Dù không nói ra, trong thâm tâm họ đã xem thường những mẫu đàn ông thiếu bóng vía, yếu bản lĩnh, không đáng đội lên đầu. Khi đã yêu với mọi sự tôn trọng, ngưỡng mộ, họ sẵn sàng xả thân và hy sinh về người đó. Vậy hà cớ gì người đàn ông đó lại chi li, tính toán đến từng tiểu tiết? Không thèm nói ra, thầm tâm họ đã nghĩ. Tâm thế ấy, suy nghĩ ấy còn hẹp hòi, tủng mủng lắm. Tại sao người đàn ông được từ A đến Z với tập 1, vô số tập với bất kỳ cái giống nào? Rồi khi bước lên xe hoa, lại hất mặt lên trời với cái quyền được phán xét tất tần tật quá khứ của người đàn bà mà họ đã chọn và sẽ cưới. Hãy trả lời đi. Đàn bà của thời đại này, khi đã được trang bị về học thức, tự tin về nhan sắc, kiêu hãnh về giới tính, ổn định về kinh tế, nếu biết những ai có suy nghĩ ấy thì chớ hòng rớ đến họ, dù là chỉ chạm đến cái váy. Thử hỏi tại sao cánh đàn ông lại có thói dò xét, tìm hiểu, đắn đo về quá khứ của người mà mình đang yêu? Câu trả lời chỉ có thể hoặc họ chưa thật sự máu thịt với tình yêu ấy, hoặc họ chưa tự vượt qua khỏi rào cản, áp lực của dư luận xã hội. Vậy xem ra, trong chuyện này, họ còn thua xa đàn bà về tính cách, biểu lộ, bảo vệ tình yêu nhiều lắm lắm. Đáng lòng tình phí. Cưng như trứng, hứng như hoa là tâm thế của nhiều người khi yêu. Người mình yêu luôn luôn ở một vị trí, đó là số một. Vì vậy, sự chiều chuộng một cách tận tụy bao giờ cũng tự giác, tự nguyện. Thế nhưng có những trường hợp khiến nhiều người đã ngửa mặt lên trời, thở than. Nếu chàng hay nàng biết điều một chút thì tốt bao nhiêu. Lần nọ tôi mở cờ trong bụng khi mời được nàng chanh cớm bé bỏng cùng sánh vai vào nhà hàng sang trọng. Tất nhiên lúc ấy tôi đã chuẩn bị tiền nhiều hơn mọi ngày bởi muốn cuộc ra mắt phải tạo ấn tượng đẹp. Sau khi thưởng thức món ngon no nê, tôi hứng chí vì biết cá đã cắn câu, mà cũng vừa vặn túi tiền. Bất ngờ, nàng gọi nhân viên lại, hỏi nhỏ, đặc sản của quán mình còn có gì nữa không? Dạ, còn món này. Tôi sướng người qua, nhìn thấy rõ mồn một. Tôm hùm đại dương, tính theo thời giá. Nàng vẫn thanh lịch nhẹ nhàng, cho luôn 2 ký nhé. Ngay lập tức, tôi lùng bùng lỗ tai. Cuối cùng, lấy cớ nghe điện thoại, tôi vội vã phóng xe tìm đến nơi có cây ATM để rút tiền. Tiếc tiền ư? Tất nhiên. Nhưng tiếc hơn vẫn là bỏ lại bao nhiêu thức ăn ngon. Chẳng lẽ mời người yêu đi ăn lại đem thức ăn thừa về nhà? Nhiều nàng nghĩ đơn giản rằng khi được mời đi ăn uống thì phải gọi món ăn thật ngon, thật đắt tiền mới sành điệu. Do đó không ít người lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Mà đàn ông cũng lạ, sau đó nếu gặp lại sự cô ấy, ít ai dám trân trọng góp ý, chỉ âm thầm chịu đựng. Đến lúc nào chịu hết xiết mới đành bỏ của chạy lấy người. Không những thế, lại có người lập phòng nhì với căn hộ khang trang. Những tưởng mãi mãi là bến đỗ bình yên, trời yên sóng lặng. Ai ngờ, một ngày đẹp trời, có thuyền khác xịt đến và tuyên bố chủ quyền. Cay đắng là thế, nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho quân tử. Những khoản tiền này, nói nôm na, là tình phí. Có chuyện kỳ khôi lắm. Ban đầu tôi tưởng thiên hạ bị ra trong lúc trà dư tửu hậu. Ai ngờ lại chuyện thật. Rằng mỗi lần chàng đòi chung chạ, nàng cương quyết không chịu. Chàng bèn dỗ dành sẽ tặng một món quà quý giá. Ừ, thế cũng được. Nhưng vui lòng quy ra tiền và ký tên vào quyển sổ này. Lúc ấy chàng chỉ chăm chăm mục tiêu trước mắt, nên mọi yêu cầu chỉ là chuyện nhỏ. Lần sau nữa cũng thế. Mọi việc suôn sẻ, trên dưới thuận hòa. Ngày nọ, con ông đã tỏ đường đi lối về. Đến mức ấn tận họng, nên chàng tìm cách quất mã truy phong. Muốn cao chạy xa bay ư? Dễ ợt. Nàng thẹn thùng chớp mắt nai tơ, vui lòng thanh toán giúp các khoản nợ này. Anh chàng tái mặt khi nhìn thấy hợp đồng rành rạch, chữ ký rành rạch. Cuối cùng tự biết khó có thể xoay chuyển tình thế nên phải thực hiện lời hứa ban đầu. Anh thề sống suốt đời bên em. Ai dám bảo phụ nữ không mệt mỏi với các khoản tình phí? Chị bạn tôi, con nhà giàu nứt đổ đố vách. Bao nhiêu người tán tỉnh chị vẫn không siêu lòng. Cái mặt cứ kênh kiệu, cân cân, ngó lên trời. Ấy vậy, chị lại phải lòng anh chàng nọ dưới cơ nhiều lắm. Chị kể sau đó những lúc đưa về thăm nhà, làm quen với họ hàng, thì anh ta luôn từ chối bởi nại cớ quần áo không xứng. Nghe thế, thương quá. Chị bàn nhiều lần tân trang từ A đến Z. Đã xong đâu, càng ngày sự đòi hỏi càng cao. Nhưng đang yêu nên chị chẳng tính toán gì. Đến lúc anh chàng thầm thì bàn kế hoạch làm ăn lâu dài, chị ưng ý lắm và cho vay một số tiền lớn. Chuyện gì xảy ra sau đó? Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Lúc ấy chị mới đắng lòng rơi lệ vì lệ rơi. Lại có những người nếu vay tiền không được, bèn tìm cách thoái lui cực kỳ tinh quái. Anh ta bèn đưa số điện thoại người yêu cũ cho người yêu mới. Thế là cơn ghen nổi lên đùng đùng. Cô mới suốt ngày gọi điện thoại mắng xa xả cô cũ. Vậy là anh ta có cớ rút em về cô mới, với tư cách người đàn ông yêu ai yêu chỉ một người. Ra điều ta đây rất mực rạch ròi, không bao giờ lằng nhằng với tình cũ. Khi yêu, con người ta thường mù quáng, nhưng dù thế nào đi nữa, hãy nhớ rằng, ở nơi nào chuyện tiền bạc xen vào quá nhiều thì chưa hẳn có sự thật lòng. Có thể chỉ là sự lợi dụng được che đậy bằng ngôn từ mỹ miều có tên gọi tình yêu. Mọi sự đòi hỏi, vòi vĩnh quá mức khiến người mình yêu lâm vào những tình huống khó xử, thì mối quan hệ khó mà lâu bền. Đừng quên, nếu thật sự tôn trọng và yêu quý nhau, thì tự thâm tâm phải tự ý thức. Liệu cơm gắp mắm để người ấy không bị động trong nhiều tình huống dở khóc dở cười.